Tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Thưa anh chị em, chiều hôm nay chúng ta quy tụ ở đây để mừng kính Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội được Đức Giáo hoàng Pio thứ 9 chính thức công bố vào năm 1854 ở trong thông điệp Ineffabilis Deus. Ở trong thông điệp đó, Đức Giáo hoàng dựa vào những bản văn kinh thánh chính yếu và cũng là những bản văn mà anh chị em nghe hôm nay, bài đọc thứ nhất trích từ sách Sáng Thế ở chương 3, bài tin mừng về việc truyền tin cho mẹ Maria theo thánh Luca ở chương 1. Và ngoài những bản văn kinh thánh chính yếu này thì Đức Giáo hoàng Pio thứ 9 còn nhắc đến nhiều hình ảnh kinh thánh mà các thánh giáo phụ cho là loan báo trước về đặc ân vô nhiễm nguyên tội nơi mẹ Maria. Thế chiều hôm nay, để cùng suy niệm với anh chị em, tôi xin mượn một hình ảnh, đó là hình ảnh bụi gai bốc cháy mà không bị thiêu rụi. Có lẽ phần đông anh chị em ở đây đều nhớ câu chuyện về ơn gọi của Môsê. Nhưng nếu ai không nhớ thì cho phép tôi nhắc lại thế này. Lúc bấy giờ, ông Môsê ông ấy đang ở trong tình trạng chạy trốn, bởi vì khi còn ở trong triều đình Ai Cập, ông lỡ tay giết chết một tên cai Ai Cập để bảo vệ đồng hương của mình. Thế rồi sau đó ông ấy phải chạy trốn vào trong sa mạc. Đi sâu vào trong sa mạc để ông làm nghề chăn chiên. Thế một hôm kia, ông dẫn đoàn chiên đi sâu vào trong hoang địa, và ở đó ông nhìn thấy một khung cảnh rất hùng vĩ. Đó là có một bụi gai bốc lửa cháy bừng bừng. Nhưng có điều lạ là bụi gai đó nó không bị thiêu rụi, nó vẫn xanh tươi. Môsê lấy làm lạ hết sức, sao mà bụi gai nó bốc lửa cháy như thế mà nó không bị thiêu rụi. Ông ấy tự nhủ là mình phải chạy lại đó xem ra làm sao. Và khi Môsê đến gần bụi gai đang bốc cháy đó thì ông nghe tiếng gọi Môsê, Môsê. Dừng chân lại, cởi dép ra, bởi vì đất ngươi đang đứng là đất thánh. Chúa hiện đến với Môsê trong bụi gai bốc cháy. Thế cái hình ảnh đó diễn tả điều gì? Đã là một bụi cây mà bốc lửa cháy lớn như thế thì nó phải bị thiêu rụi chứ. Nhưng mà đằng này, cái bụi gai nó bốc cháy mà nó vẫn xanh tươi. Tương tự như vậy, tất cả anh chị em ở đây, tôi cũng thế, và tất cả mọi người trong nhân loại sinh ra trong cuộc đời này, mặc dù không phải tự thân chúng ta phạm tội đó, nhưng mình sinh ra trong cuộc đời này đã mang vết tích của tội tổ tông truyền. Nhưng mà mẹ Maria thì không, vô nhiễm nguyên tội là như vậy. Mẹ không mang cái vết tích của nguyên tội. Thế thì tại sao vậy? Tại sao mà bụi gai nó bốc lửa cháy bừng bừng mà nó không bị thiêu rụi? Là bởi vì Thiên Chúa đang hiện diện ở đấy. Thiên Chúa quyền năng đang hiện diện ở đấy. Tương tự như vậy, tại làm sao Đức Maria là người duy nhất trong nhân loại không phải mang vết tích nguyên tội? Là bởi vì Thiên Chúa Chí Thánh đang ngự trị trong cung lòng thánh khiết của Đức Mẹ. Bây giờ anh chị em hiểu tại sao mà cái hình ảnh bụi gai bốc cháy được các giáo phụ cắt nghĩa là hình ảnh loan báo trước đặc ân vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria. Thế bây giờ chúng ta suy nghĩ thêm chút nữa. Vậy thì Đấng Thiên Chúa hiện diện trong bụi gai bốc cháy, Ngài là ai vậy? Muốn biết Ngài là ai thì nghe Ngài nói với Mô-xê. Ngài nói thế này: ta đã thấy nỗi đau khổ của dân ta bên đất Ai Cập, ta đã nghe tiếng kêu than của chúng, ta đã biết nỗi đau khổ của chúng, và nay ta xuống để giải thoát chúng. Ta đã thấy, ta đã nghe, ta đã biết, và nay ta xuống. Các nhà chú giải Kinh Thánh gọi cái thứ ngôn ngữ đó là ngôn ngữ như nhân. Thiên Chúa vô hình, chúng ta không thấy. Thế thì khi Ngài tỏ mình ra cho chúng ta để chúng ta có thể hiểu được, thì Ngài phải sử dụng cái ngôn ngữ của nhân loại, và Ngài vận dụng cái hình ảnh trong kinh nghiệm sống của con người thì mình mới hiểu được chứ. Cho nên ở đây Thiên Chúa vô hình nói: ta đã thấy, ta đã nghe, ta đã biết, nay ta xuống. Tất cả những từ ngữ đó nó diễn tả Thiên Chúa hiện ra với Mô-xê, không phải là một Thiên Chúa ở trên 9 tầng trời cao thẳm, không biết gì đến khổ đau của nhân thế, mà trái lại là một Thiên Chúa thổn thức bồi hồi trước nỗi đau của con người, một Thiên Chúa quan tâm, một Thiên Chúa chăm sóc, một Thiên Chúa yêu thương con người. Và không phải chỉ là một tình yêu thụ động, mà là một tình yêu mang ơn giải thoát đến cho nhân loại. Tương tự như vậy, Đấng Thiên Chúa Chí Thánh đang hiện diện trong cung lòng thanh khiết của Đức Mẹ là một Thiên Chúa yêu thương, không chỉ thấy, không chỉ nghe, không chỉ biết, mà Thiên Chúa ấy đã xuống thế làm người, nên giống chúng ta trong mọi sự chỉ trừ tội lỗi, để chia sẻ trọn vẹn thân phận làm người của chúng ta. Một Thiên Chúa yêu thương, và yêu thương là để giải thoát. Thiên Chúa làm người ấy mang tên Giê-xu. Giê-xu có nghĩa là Thiên Chúa cứu. Đấy, Đấng Thiên Chúa tỏ mình cho Mô-xê, Đấng Thiên Chúa ngự trong cung lòng Đức Maria là Đấng Thiên Chúa yêu thương và giải thoát. Thế thì khi Mô-xê gặp gỡ Đấng Thiên Chúa yêu thương và giải thoát ấy, thì bản thân ông cũng trở thành sứ giả của tình yêu và ơn giải thoát. Anh chị em đọc lại sách Xuất Hành mà xem, anh chị em sẽ thấy Mô-xê lãnh đạo dân của Chúa bằng sự cứng rắn của một người cha, nhưng đồng thời bằng sự dịu dàng của một người mẹ đầy tình yêu. Ông yêu thương dân đến độ có lần ông dám thưa với Chúa, khi mà dân phạm tội và Chúa đòi trừng phạt, thì ông thưa với Chúa thế này: nếu mà Chúa cứ xử với dân của Chúa như vậy á, thì thà Chúa giết chết con đi còn hơn. Một nhà lãnh đạo dám hy sinh thân mình vì dân của mình, đầy tình yêu thương, và là sứ giả của ơn giải thoát nữa. Bởi vì khi đã gặp Chúa rồi, Mô-xê không ở lại trong hoang địa, mà Mô-xê trở về với triều đình Ai Cập, một thân một mình, đích thân đến gặp vua Pha-ra-ô của Ai Cập, yêu cầu xin nhà vua giải thoát dân chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập. Và ông phải hết sức vất vả mới có thể dẫn dân của Chúa ra khỏi đất Ai Cập. Không những ra khỏi đất Ai Cập mà còn một hành trình dài trong hoang địa mới đến được miền đất Chúa hứa ban mà bản thân Mô-xê không được vào. Tôi nhắc cái điều đó để anh chị em thấy Mô-xê gặp gỡ Thiên Chúa yêu thương và giải thoát thì bản thân ông trở thành sứ giả của tình yêu và của ơn giải thoát. Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội cũng vậy. Mẹ mang trong lòng mình đấng Thiên Chúa yêu thương và giải thoát thì chính mẹ trở thành sứ giả của tình yêu và ơn giải thoát. Cho nên anh chị em thấy không, ngay sau câu chuyện truyền tin này, Đức Mẹ làm gì? Đức Mẹ mở tiệc ăn mừng. Dạ thưa không. Đức Mẹ vội vã lên đường đi thăm bà Elizabeth. Để làm gì? Để giúp đỡ bà ấy, để phục vụ, để lo lắng cho bà ấy, đầy tình yêu thương. Rồi trong tiệc cưới Cana, đã gọi là đi ăn cưới thì ngồi mà ăn chứ, ngồi mà nói chứ. Chỉ có mỗi mình Đức Mẹ, người duy nhất nhận ra nỗi băn khoăn của gia đình tổ chức đám cưới. Rồi Đức Mẹ đi nói nhỏ với Chúa Giêsu, người ta hết rượu rồi, giúp người ta đi con. Và anh chị em đi khắp thế giới thì sẽ thấy những trung tâm hành hương nào thu hút người ta đến đông nhất. Dạ thưa, là những trung tâm hành hương Đức Mẹ. Mà tại sao vậy? Là bởi vì trong suốt lịch sử của nhân loại, cả triệu con người cảm nhận được sự chở che, sự nâng đỡ, sự an ủi, sự chữa lành của Đức Mẹ. Cho nên Đức Mẹ là sứ giả của tình yêu và của ơn giải thoát. Vậy thì hôm nay nếu chúng ta mừng kính Đức Maria vô nhiễm nguyên tội với tất cả lòng tin và lòng yêu mến của mình, thì thưa anh chị em, chính chúng ta cũng phải trở thành sứ giả của tình yêu và ơn giải thoát. Và lời kêu gọi này được gửi đến đặc biệt cho các bậc cha mẹ trong năm 2014, năm phụng vụ này. Bởi vì đây là năm mà Hội đồng Giám mục Việt Nam kêu gọi chúng ta phúc âm hóa đời sống gia đình. Chính các bậc cha mẹ phải là sứ giả của tình yêu và ơn giải thoát cho con cái. Cha mẹ nào mà chẳng thương con? Nhưng nhiều khi mình chỉ thương con theo ý riêng của mình, theo cái thói của thế gian thôi. Còn đối với các bậc cha mẹ công giáo, tình yêu của cha mẹ dành cho con cái nó phải phản ánh tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu trong chân lý, mà tình yêu cứu độ phải phản ánh cái tính phụ tử nơi Thiên Chúa. Và đồng thời cha mẹ được mời gọi để trở thành sứ giả của ơn giải thoát. Con cái chúng ta trong thời đại ngày hôm nay, bên cạnh nhiều điều tốt lành, có biết bao nhiêu cái xấu nó đang tấn công con cái mình, có biết bao nhiêu sự ác nó đang đe dọa con cái mình. Các bậc cha mẹ được mời gọi để xây dựng gia đình thành một mái ấm tình thương, thành cái nôi của sự sống, và còn là thành trì bảo vệ con cái trước sự tấn công của cái ác và cái xấu. Và như vậy thì không những là chúng ta mừng kính Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội bằng nghi thức, lời ca tiếng hát, mà chúng ta còn sống với tinh thần của Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội ngay trong đời sống hàng ngày của bản thân và của gia đình mình. Xin Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội giúp chúng ta mừng kính ngày lễ hôm nay không chỉ như những nghi thức bên ngoài mà còn với tất cả tâm tình đức tin. Và vì thế, cùng với lời tuyên xưng đức tin, chúng ta cầu nguyện cho nhau để biết thể hiện niềm tin vào Thiên Chúa, tình yêu và giàu lòng thương xót trong đời sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Xin mời anh chị em.